Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ngành nông nghiệp và môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân dự kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân phường Quy Nhơn Nam khóa 1, nhiệm kỳ 2021-2026. Gia Lai đăng cai vòng loại Trail to Legend trong Việt Nam Legend Festival 2026. Cũng trong chương trình, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai có bài phản ánh nỗ lực của xã Mang Giang trong đầu tư mở rộng không gian phát triển cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư. Tiếp đó là bài đề cập cơ hội cho cà phê Việt Nam khi Mỹ áp thuế suất 0 đồng. Phóng sự ghi nhận về vai trò của thế hệ trẻ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai trong giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống sẽ được giới thiệu trong phần cuối của chương trình thời sự hôm nay. Bây giờ là nội dung chương trình.
Chiều ngày 26 tháng 12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ngành. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và Dương Ma Tiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2025, mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi của thiên tai, biến đổi khí hậu và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hoàn thành khối lượng lớn công việc, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong năm, toàn ngành đã hoàn thành 534 trên tổng số 1.041 nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, là một trong ba đơn vị có khối lượng công việc lớn nhất, nhưng tỷ lệ trễ hạn rất thấp. Ngành tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia, hoàn thành 56 trên 58 nhiệm vụ thuộc chương trình công tác trọng tâm năm 2025. Về sản xuất nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm thủy sản đạt 3,35%. Cơ cấu ngành tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung phát triển cây trồng giá trị cao, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Lĩnh vực chăn nuôi phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát tốt. Sản lượng thủy sản đạt trên 305.000 tấn. Công tác chống khai thác IUU được triển khai quyết liệt. Độ che phủ rừng đạt hơn 45,4%. Chương trình xây dựng nông thôn mới và OCOP tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống người dân. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được tăng cường, chuyển đổi số được đẩy mạnh, công tác phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn hồ đập và cấp nước sinh hoạt được triển khai hiệu quả. Bước sang năm 2026, năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030, ngành nông nghiệp và môi trường xác định mục tiêu phát triển theo hướng bền vững hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt từ 3,7 đến 3,8%, tiếp tục nâng cao chất lượng sản xuất và đời sống nhân dân. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển ngày càng cao của tỉnh trong giai đoạn mới, ngành nông nghiệp và môi trường cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm và phương thức quản lý, lấy hiệu quả thực tiễn và sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo cao nhất. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình trước đảng bộ, chính quyền và nhân dân, chủ động, quyết liệt hơn trong hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, song cũng mở ra những cơ hội lớn để ngành nông nghiệp và môi trường bứt phá, khẳng định vai trò trụ cột trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Muốn làm được điều đó, toàn ngành phải tiếp tục siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, tài nguyên môi trường, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, góp phần quan trọng đưa tỉnh Gia Lai phát triển nhanh bền vững, xứng đáng với tiềm năng, vị thế và kỳ vọng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong giai đoạn mới.
Hội đồng Nhân dân phường Quy Nhơn Nam khóa 1 nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 26 tháng 12 đã tổ chức kỳ họp thứ tư. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã đến dự. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua 8 nghị quyết tập trung vào các nội dung. phát triển kinh tế xã hội, chương trình hoạt động năm 2026 của Hội đồng Nhân dân phường, giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách phường, tạm giao chỉ tiêu biên chế cán bộ công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Cùng các nghị quyết liên quan đến công tác kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân phường Quy Nhân Nam đã thực hiện công tác miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh ủy viên Ủy ban Nhân dân phường khóa 1, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chiều 26 tháng 12, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có buổi làm việc với lãnh đạo công ty cổ phần The Grove House liên quan đến việc tổ chức vòng loại Retro Legends thuộc khuôn khổ chuỗi sự kiện Golf Quốc tế Việt Nam Legend Festival 2026 tại tỉnh Gia Lai. Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Gia Bảo, Chủ tịch công ty cổ phần The Grove House đã trình bày kế hoạch tổng thể tổ chức Việt Nam Legend Festival 2026. Chuỗi sự kiện golf quốc tế uy tín, trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia đăng cai chính thức của hệ thống Legend Tour giai đoạn 2025-2027. Theo đề xuất, Gia Lai là một trong những địa phương dự kiến được lựa chọn tổ chức vòng loại Retro Legends trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2026, bên cạnh các địa phương như Đà Nẵng, Hải Phòng và khu vực Phú Quốc, tỉnh An Giang. Việt Nam Legends Festival 2026 được định hướng là chuỗi sự kiện thể thao gắn với du lịch và xúc tiến đầu tư quy mô lớn, quy tụ khoảng 60 huyền thoại golf thế giới cùng hơn 3.500 vận động viên doanh nhân và khách mời cao cấp trong nước và quốc tế, thông qua các hoạt động thi đấu giao lưu kết nối thương mại và quảng bá văn hóa du lịch. Sự kiện được kỳ vọng góp phần nâng cao vị thế của địa phương đăng cai trên bản đồ du lịch, thể thao quốc tế, đồng thời thúc đẩy phát triển các lĩnh vực dịch vụ, lưu trú, ẩm thực, vận chuyển và du lịch chất lượng cao. Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc đề xuất Gia Lai đăng cai vòng loại Retro Legends xuất phát từ tiềm năng phát triển du lịch, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, điều kiện hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ, cùng định hướng phát triển du lịch xanh, du lịch thể thao của tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận và đánh giá cao đề xuất của công ty cổ phần The Grove House, đồng thời nhấn mạnh việc đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch và mở rộng kết nối hợp tác đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh năm 2026, Gia Lai đăng cai năm du lịch quốc gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện kế hoạch chi tiết, làm rõ các nội dung liên quan đến quy mô, thời gian tổ chức, phương án phối hợp, bảo đảm an ninh, y tế, truyền thông và xã hội hóa nguồn lực, đồng thời giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan, nghiên cứu tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, xem xét các đề xuất, bảo đảm phù hợp quy định và điều kiện thực tế, hướng tới tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần lan tỏa hình ảnh Gia Lai đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Sáng 26 tháng 12, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của hội năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm 2025, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật hai tỉnh Bình Định và Gia Lai cũ đã hoàn thành hợp nhất chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 8 với tên gọi Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Gia Lai. Tổ chức bộ máy từng bước ổn định, hoạt động nền nếp đúng quy định. Trong năm, Liên hiệp hội tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức nòng cốt trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Trong đó có hơn 60 nhiệm vụ tư vấn góp ý phản biện các đề án, dự án quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đã được triển khai. Nhiều ý kiến khoa học có giá trị được các cấp tiếp thu. Công tác tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật được tổ chức rộng khắp với hàng chục lớp, góp phần nâng cao năng lực sản xuất cho cơ sở. Hoạt động nghiên cứu khoa học triển khai dự án ứng dụng tiếp tục được đẩy mạnh. Trong đó nổi bật là việc khởi động dự án phát triển cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng tại xã Bình Phú. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bước sang năm 2026, Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật tỉnh xác định tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy, đẩy mạnh tư vấn phản biện, tập huấn chuyển giao kỹ thuật, tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, tăng cường thông tin tuyên truyền, góp phần phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh Gia Lai. Dịp này, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã trao 130 triệu đồng ủng hộ của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên địa bàn.
Năm 2026, tỉnh Gia Lai định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và hiệu quả, thay cho tăng trưởng dựa vào mở rộng diện tích và sản lượng, trọng tâm là tổ chức lại sản xuất gắn với thị trường, chế biến và tiêu thụ bền vững. tỉnh dự kiến chuyển đổi khoảng 8.150 ha cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp điều kiện khí hậu và nhu cầu thị trường. Cùng với đó, tỉnh hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Việc liên kết chuỗi giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tiếp tục được đẩy mạnh, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ theo hợp đồng. Tỉnh cũng ưu tiên đưa giống mới có năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu tốt vào sản xuất, mở rộng ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa và tưới tiết kiệm nước. Thông qua tái cơ cấu theo chiều sâu, nông nghiệp, Gia Lai hướng tới phát triển bền vững, ổn định đầu ra, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân và tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn mới.
Năm 2026, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng khu vực công nghiệp và xây dựng từ 11,6 đến 12,8%, tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương. Cụ thể, khu vực công nghiệp được định hướng tăng từ 11,5 đến 12,5%, khu vực xây dựng tăng từ 12,7 đến 13,5%. Tỉnh xác định sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, hạ tầng xây dựng trọng điểm, đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả, thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển sản xuất xây dựng, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Gia Lai trong giai đoạn tới. Trong năm 2025, khu vực công nghiệp và xây dựng của tỉnh thực hiện đạt hơn 11%, vượt chỉ tiêu đề ra, là cơ sở quan trọng để tỉnh xây dựng mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong năm 2026.
Những năm gần đây, Sở Công Thương Gia Lai luôn chú trọng liên kết với các ngành địa phương và hiệp hội doanh nghiệp nhằm mở rộng kết nối cung cầu, đưa các sản phẩm OCOP và sản phẩm nông thôn tiêu biểu đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Đây được xem là bước đi chiến lược, tạo nền tảng để sản phẩm nông thôn Gia Lai nâng cao giá trị, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu mỗi xã một sản phẩm, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu và bền vững. Hiện toàn tỉnh Gia Lai có hơn 900 sản phẩm OCOP, trong đó 92 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 5 sao, nhiều sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu. Những kết quả này phản ánh rõ nỗ lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ sản xuất, đồng thời khẳng định hướng đi đúng đắn trong phát triển thương hiệu nông sản địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi sáp nhập thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã Mân Giang hiện hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cũng như dư địa để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện đang được địa phương triển khai đó là mở rộng diện tích cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thêm 59,5 ha và ban hành hàng loạt các cơ chế chính sách ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư vào hoạt động. Phản ánh của phóng viên Đoàn Bình.
Sau khi các nhà đầu tư thuê đất để hoạt động sản xuất kinh doanh lấp đầy diện tích 15 ha, xã Mân Giang tiếp tục mở rộng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở địa bàn xã Đắc Chi Răng cũ thêm 59,5 ha. Hiện tại, nhà đầu tư và địa phương đang có sự phối hợp chặt chẽ để nhanh chóng hoàn tất thủ tục pháp lý như đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo thiết kế kinh tế kỹ thuật. Ông Võ Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Sao Mai Gia Lai cho hay.
Ủy ban nhân dân xã Mân Giang bị cũng đã phối hợp rất chặt chẽ và cũng chỉ đạo với là công ty là đẩy nhanh các tiến độ để triển khai thực hiện. Trong đó là có các cử các phòng kinh tế để hỗ trợ cho doanh nghiệp để triển khai. Trong quá trình mà làm có vấn đề gì khó khăn vướng mắc là hai bên cùng ngồi với nhau cùng trao đổi cùng thảo luận để đề xuất kiến nghị các bước tiếp theo để sao cho nó phù hợp. Thì cái này là một cái bước mà công ty chúng tôi nhìn nhận ra một vấn đề là đó là sự hỗ trợ và đồng hành của chính quyền địa phương đối với công ty rất lớn trong vấn đề này, cũng tạo điều kiện thuận lợi, cũng tạo động lực cho công ty cố gắng để triển khai các bước tiếp theo theo đúng tiến độ của quyết định chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.
Ông Trần Đình Anh Dũng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Song Thân Phát cho biết thêm.
Công ty qua khảo sát cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Mân Giang mở rộng thì cũng được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và cũng bên nhà đầu tư xây dựng cái hạ tầng của bên cụm công nghiệp. Thì công ty cũng đang khảo sát để lập một cái trạm trộn bê tông và trạm trộn nhựa để phục vụ cho cao tốc. Thứ hai là công ty là muốn đầu tư thêm một phần diện tích nữa để làm cái nông nghiệp công nghệ cao. Tổng diện tích mình dự kiến để mình xin để đầu tư lập nhà máy và công nghiệp công nghệ cao là khoảng dao động khoảng từ 5 đến 7 hecta.
Hạ tầng kỹ thuật mở rộng cụm công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Mân Giang dự kiến có tổng vốn đầu tư hơn 399 tỷ đồng. Trong đó, khu quản lý điều hành 0,14 hecta, khu nhà máy xí nghiệp mở rộng gần 41 hecta, khu cây xanh, đất cây xanh cách ly gần 6 hecta và khu giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật, bãi đổ xe rộng hơn 12,7 hecta. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được xem là khâu quan trọng đang được các bên gấp rút thực hiện nhằm sớm thu hồi khoảng 50 hectare đất phục vụ mở rộng cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm thu hút các doanh nghiệp đến thuê đất để hoạt động sản xuất kinh doanh. Nói về vấn đề này, ông Lê Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Măng Giang thông tin.
Chúng tôi sẽ ưu tiên các cái dự án mang tính chất là để phục vụ cái sơ chế rồi chế biến cái nông sản trên địa bàn, mà ưu tiên các cái nhà máy là ra sản phẩm cuối cùng. Một mặt khác thì về cái thủ tục cho các nhà đầu tư thì chúng tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn là tạo điều kiện hết mức theo hướng là ta sẽ giúp rồi định hướng giúp cho họ, rồi hướng dẫn họ để hoàn thiện các hồ sơ một cách nhanh nhất. Các cuộc họp của Ủy ban xã, kể cả là các cuộc họp của Ban Thường vụ cũng sẽ là cho ý kiến nhanh nhất, định hướng cụ thể luôn cho nhà đầu tư, người ta hoàn thiện hồ sơ một lần cho nó thuận lợi và có ý kiến sớm nhất cho tỉnh, cho các sở ngành của tỉnh để là phê duyệt chủ trương đầu tư cho họ, cho các doanh nghiệp này.
Song song với quá trình đầu tư mở rộng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Măng Giang, bước đầu đã có một số nhà đầu tư thứ cấp liên hệ đăng ký khảo sát đầu tư. Đây được xem là tín hiệu khả quan cho thấy các chính sách ưu đãi đồng hành với doanh nghiệp mà xã Măng Giang triển khai đang đi đúng hướng và mở ra cơ hội hợp tác đầu tư giữa chính quyền và doanh nghiệp với nhiều đột phá phía trước.
Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về nỗ lực của xã Măng Giang trong đầu tư mở rộng không gian phát triển cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm nỗ lực với các chương trình sản xuất bền vững, cà phê Việt Nam, mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đang đón nhận tín hiệu tích cực từ thị trường Hoa Kỳ. Chính sách áp thuế suất 0% cho cà phê Việt Nam được đánh giá là cơ hội lớn, mở ra cánh cửa rộng hơn để thâm nhập sâu vào một trong những thị trường khó tính nhất thế giới. Gia Lai là một trong những thủ phủ cà phê lớn của Tây Nguyên, với hơn 100.000 hectare mỗi năm, mang về nguồn thu lớn cho hàng vạn hộ nông dân. Việc Mỹ áp thuế suất 0% đối với cà phê nhập khẩu từ Việt Nam là cú hích quan trọng, mở ra cơ hội để cà phê Gia Lai vươn xa hơn trên thị trường thế giới. Phóng sự sau của phóng viên Hồng Uyên đề cập cụ thể.
Không chỉ là vùng nguyên liệu cà phê lớn, Gia Lai cũng nằm trong xu hướng chung của cả nước, đó là chủ động nâng cấp chuỗi sản xuất, tăng chất lượng và tối ưu quy trình theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây là nền tảng giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ chính sách thuế mới của Hoa Kỳ. Ông Thái Như Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam thông tin.
Việt Nam là một trong nước có lợi nhiều nhất vì hiện nay chúng ta chưa đối với cái thuế mà chúng ta đang bị áp thì chúng ta rất là có cơ hội để đi vào những thị trường khó tính nhất, đặc biệt là thị trường Mỹ. Việt Nam mình cũng là một trong những nước hiện nay đang đứng ở vai trò hưởng lợi rất là tốt. Đó là một trong những cái mà Việt Nam đã xây dựng, đã làm rất là nhiều năm và bây giờ đây là thành quả mà Việt Nam phải gặt hái.
Ngay tại Mỹ, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sản phẩm xanh sạch, có nguồn gốc minh bạch. Gia Lai là một trong những địa phương sản xuất cà phê đi đầu về chuyển đổi sản xuất theo hướng bền vững, giảm sử dụng hóa chất, tiết kiệm nước, truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Đây là điểm cộng lớn giúp cà phê Gia Lai dễ dàng thâm nhập thị trường Mỹ. Tiến sĩ Phạm Công Trí, chuyên gia cảnh quan bền vững, cho hay.
Cà phê Việt Nam là một mặt hàng rất quan trọng đối với người tiêu dùng trên thế giới và trong đó có những người tiêu dùng Mỹ. Với các cái chương trình sản xuất bền vững, sản xuất sạch của chúng ta thì nỗ lực của chính phủ, các cơ quan liên quan, của các nông dân, của các cái hiệp hội xuất khẩu nó đã khẳng định được cái vị thế. Thuế suất 0% đối với cà phê Việt Nam coi như là một sự động viên, một cái tri ân đối với những nhà nông, những cái người làm cà phê sạch Việt Nam.
Khi chi phí nhập khẩu giảm, doanh nghiệp Mỹ có xu hướng tăng mua, giá cà phê Việt Nam nhờ đó ổn định hơn và có cơ hội cải thiện. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều nông dân Gia Lai chuyên sản xuất cây cà phê có khả năng tăng thu nhập, giảm áp lực đầu ra. Vấn đề còn lại là làm thế nào để ngày càng đáp ứng các tiêu chuẩn về xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Nói về điều này, tiến sĩ Phạm Công Trí, chuyên gia cảnh quan bền vững, cho biết thêm.
Chúng ta phải tiếp tục khẳng định cái trách nhiệm với môi trường, trách nhiệm với sản xuất của chúng ta đối với cộng đồng thế giới. Chúng ta sản xuất xanh sạch, ứng phó biến đổi khí hậu, chúng ta không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, chúng ta tái tạo được tài nguyên đất, nước, không khí. Như vậy rõ ràng cái lợi và cái trách nhiệm này nó sẽ là một cái gắn bó. Và chúng tôi cũng đang nỗ lực và hy vọng rằng nông dân Việt Nam và các cái bên ban ngành thì chúng ta cũng khẳng định được có cái tiếng nói với cộng đồng sản xuất cà phê và với người tiêu dùng của Mỹ rằng là Việt Nam đang sản xuất có trách nhiệm.
Với lợi thế thuế 0% cùng nỗ lực nâng chất lượng của nông dân và doanh nghiệp, cà phê Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để đóng góp mạnh mẽ hơn vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước, đồng thời nâng tầm thương hiệu cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài đề cập cơ hội cho cà phê Việt Nam khi Mỹ áp thuế suất 0 đồng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, dưới nhịp sống hiện đại, nhiều bạn trẻ người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang lặng lẽ nhưng bền bỉ giữ gìn và thổi sức sống mới cho văn hóa truyền thống của đồng bào mình. Từ tiếng cồng chiêng vang lên trong các ngày hội, những đội chiêng trẻ tự tin bước ra không gian công cộng, đến mô hình du lịch cộng đồng, lấy văn hóa bản địa làm nền tảng. Họ đang trở thành nhịp cầu nối liền di sản cha ông với đời sống hôm nay. Ghi nhận của phóng viên Đức Hải.
Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai là một trong những sự kiện mà dàn nhạc dân tộc thiểu số làng Ró, phường Pleiku luôn xuất hiện và gây ấn tượng mạnh với công chúng. Chiêng, đàn tơ rưng, đàn bút, đàn rưng vang lên hòa quyện đã tạo nên sức hút đặc biệt. Nghệ nhân Siêu Thâm, đội trưởng ban nhạc cho biết, để tạo nên một dàn nhạc hay, điều quan trọng nhất là sự hòa tấu nhuần nhuyễn của nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Mỗi nhạc cụ mang một âm sắc riêng, đòi hỏi người chơi không chỉ thành thạo kỹ thuật mà còn phải biết kết hợp hài hòa, ăn ý với nhau để tạo nên tổng thể thống nhất. Nghệ nhân Siêu Thâm chia sẻ.
Mở lớp ít người dần dần nó tăng lên thành một cái đội mình đi biểu diễn. Ở tại bây giờ nói chung là cũng được 2-3 đội đó biểu diễn chỗ này chỗ kia, nói chung là khắp nơi. Nói chung là đưa biết chơi rồi, nhưng mà để nó yêu mến cái nhạc cụ, yêu mến cái nét văn hóa dân tộc của mình. Mình có cái tâm sự nhỏ nhỏ để cho mấy đứa luôn luôn duy trì cái giá trị văn hóa của ông bà ta ngày xưa để lại. Nó đừng có, các con đừng có bỏ mấy cái nhạc cụ đây, nó hiểu, nó vui vẻ, nó muốn đi theo thôi.
Khi những nghệ nhân lớn tuổi dần khuất bóng, những nghệ nhân nhí của kho tàng dân ca, dân nhạc các dân tộc tỉnh Gia Lai đã kế thừa xuất sắc tại làng Sút 1, xã Gia Khơ Rung. Dù mới 15 tuổi, nhưng Siêu Tinh Ninh đã có nhiều năm theo cha tham gia các sinh hoạt văn hóa, biểu diễn cồng chiêng trong những dịp lễ quan trọng của làng. Tinh Ninh cùng bạn bè còn mạnh dạn thành lập đội chiêng trẻ, biểu diễn tại các nhà hàng ở phường Pleiku, đồng thời tham gia các lễ hội, chương trình giao lưu văn hóa trong và ngoài tỉnh. Bằng sự tự hào và niềm say mê của một người trẻ lớn lên cùng không gian văn hóa truyền thống, cùng với biểu diễn, Tinh Ninh sẽ giới thiệu về văn hóa dân tộc từ tiếng chiêng, nhịp điệu cho đến những câu chuyện phía sau mỗi nhạc cụ. Siêu Tinh Ninh hào hứng nói.
Đội cồng chiêng em có trai có gái 2K8 rồi, bên 2K11 rồi. Con gái thì 7 người, con trai thì tầm 5 người rồi. Biểu diễn ở gần nhất ở quán trường và ở huyện, ở xa nhất là từ Quảng Ngãi và Quảng Trị. Cách quảng bá là giới thiệu sản phẩm của truyền thống của mình và chỉ họ cách đánh như thế nào. Em cảm nhận hạnh phúc và tự hào về đồng bào mình và truyền thống của mình. Mình mong muốn truyền thống mình có thể tiếp tục đến tương lai.
Văn hóa cổ truyền các dân tộc Gia Lai bây giờ không dừng ở phục hồi phát huy giá trị phi vật thể mà đã được chuyển đổi thành phát triển kinh tế. Ở làng Cơ Tăng, xã Tơ Tung đã thắp lên ngọn lửa du lịch cộng đồng với những nét đẹp văn hóa đặc sắc của dân tộc Ba Na. Tại homestay An Ngươi, du khách không chỉ xem mà còn được sống cùng văn hóa đồng bào Ba Na trong tiếng cồng chiêng, trong từng pho tượng, từng hoa văn thổ cẩm. Anh An Ngươi, chủ homestay An Ngươi, bày tỏ.
Anh Hương đang tính đến vấn đề là sẽ mở cái trại sáng tác này, cái trại hè để cho các cháu có thể về học trải nghiệm văn hóa địa phương, biết mua xoang này, biết đánh cồng chiêng này và làm những cái món ăn truyền thống, ví dụ như cơm lam, gà nướng. Chính từ những cái việc đơn giản và gần gũi như thế thì anh ấy cũng tin rằng các bạn sẽ yêu quý và trân trọng những giá trị mà cha ông đã để lại cho cộng đồng và cho cái thế hệ của chúng ta.
Đồng hành cùng các bạn trẻ, tổ chức đoàn thanh niên tỉnh Gia Lai cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống. Những không gian sinh hoạt do các đoàn hội đội tổ chức không chỉ mang lại niềm vui mà còn tạo động lực để người trẻ tự tin giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương và bản sắc văn hóa địa phương đến với bạn bè bốn phương. Nói về vấn đề này, anh Đỗ Đức Thanh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Gia Lai cho biết thêm.
Tổ chức đoàn hội đội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động như là tổ chức các sân chơi, các buổi tuyên truyền, hành trình về nguồn, các cái hoạt động trải nghiệm để bảo tồn văn hóa truyền thống. Thì các bạn trẻ cũng đã thể hiện được tình yêu quê hương đất nước, tình yêu về bản sắc văn hóa dân tộc của mình. Chúng tôi nhận thấy thì những cái hoạt động này giúp cho các bạn biết thêm về nguồn cội, tiếp tục thôi thúc các bạn sẽ quảng bá hình ảnh những cái nét bản sắc văn hóa truyền thống ra với mọi miền của Tổ quốc.
Trong nhịp sống hiện đại, văn hóa truyền thống ở Gia Lai đang được trao truyền lại cho người trẻ, và chính người trẻ cũng đang chủ động tìm cách để văn hóa tiếp tục hiện diện trong đời sống. Bằng niềm tự hào, sự sáng tạo và tinh thần dấn thân, họ trở thành những nhịp cầu nối văn hóa đại ngàn với thế giới hiện đại, để văn hóa truyền thống không chỉ là ký ức mà còn ngân dài trong tương lai.
Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về vai trò của thế hệ trẻ đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai trong giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 26 ngày 27 tháng 12 năm 2025. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào nhẹ vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Khu vực phía đông tỉnh, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, nhiều mây có lúc có mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 4 mét.
Thông tin quảng cáo.
Sofit 300EC thuốc trừ cỏ tiên nảy mầm, phòng trừ sạc các loại cỏ trên ruộng như cỏ đuôi phụng, cỏ lông vực, cỏ chát lát và lúa cỏ. Để đạt hiệu quả cao, bà con phun Sofit từ 1 đến 3 ngày sau khi xạ. Với điều kiện hạt giống đã ra mầm và rễ đầy đủ, phun đúng liều lượng 50ml với một bình 16 đến 20 lít nước cho một sào 500m2. Mua đúng hàng chính hiệu Syngenta và đúng tên sản phẩm Sofit 300EC. Sofit 300EC diệt 3 nhóm cỏ và lúa cỏ, an toàn tuyệt đối cho lúa.
Bay bay, con gì nó đang bay bay, gặp nó mình phải xua tay, sợ nhiễm bệnh nó lây.
Là mũi dằn, tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm khác như ruồi, mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Nhưng không phải lo,
ngày xưa diệt ruồi, mũi, giấy, kiến, gián, nay diệt luôn kiến ba khoang, rệp giường, bọ chét sang trang. Mua ngay bình xịt Jumbo Vep mới siêu hay, 7 loại côn trùng chết lăn quay, mạnh nhất từ trước đến nay, lại còn rất an toàn.
Bình xịt côn trùng Jumbo Vep công thức mới cùng công nghệ Nhật Bản, mạnh hơn gấp 2 lần, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vep G hướng cắm chanh tự nhiên và Jumbo Vep G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, dùng ngay thôi.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nương tử
chẳng phải đứng rời bỏ ta sao, còn quay lại đây làm chi nữa?
Nương tử hiểu lầm ta rồi, gia chàng xuất hiện nhiều mũi dằn, ta sợ nương tử bị sốt xuất huyết nên mới xuống núi tìm mua bí kíp diệt mũi đó.
Có phải là Jumbo Vep S2 đang được các anh hùng cao thủ truyền tay nhau?
Jumbo Vep S2 đúng là danh bất hư truyền, diệt mũi dằn hiệu quả mạnh gấp 3 lần.
Khi nha, mình thình lình chật nhiều mũi dằn bay bay đến căng. À dạ. Cắn đau đau không ngăn là sốt cao.
Ta săn lùng ta quyết mua dùng Jumbo Vep S2, nhãn ít khói cao cấp mới ra.
Nhãn ít khói diệt bọn mũi dằn đang ba nhanh đi ban mui, hiệu do vàng mạnh hơn gấp 3.
Nhãn ít khói lại rất an toàn với chất lượng Nhật Bản. Nhanh mua ngay Jumbo Vep S2.
Mùi không. Nhãn ít khói Jumbo Vep S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt nay còn có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 con nhãn ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.